Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 7 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chết hóc vì khúc xương bò khổng lồ ngàn dặm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng phục vụ của các hiến binh Italia và kêu gọi họ luôn đáp ứng sự tín nhiệm và quý chuộng của dân chúng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến trưa hôm qua, ngày 6 tháng 6, dành cho 50.000 hiến binh Italia và gia đình họ, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập đoàn quân này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số bộ trưởng và các vị chỉ huy của quân đoàn. Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của anh chị em được biểu lộ trong việc phục vụ tha nhân và đòi anh chị em dấn thân mỗi ngày đáp ứng sự tín nhiệm và lòng quý mến mà dân chúng đặt nơi anh chị em. Điều này đòi phải có sự sẵn sàng liên tục, kiên nhẫn, lòng hy sinh và tinh thần nghĩa vụ. Trong công việc, anh chị em được nâng đỡ nhờ một lịch sử được viết lên nhờ các công bộc trung thành của đất nước, làm vinh dự cho đoàn hiến binh của anh chị em qua sự hy sinh bản thân, trung thành với lời thề và quảng đại phục vụ dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc đến vị tôi tớ Chúa, hiến binh Salvo d'Acquisto, 23 tuổi tại Palidoro gần Roma, đã tự nguyện hiến cuộc sống trẻ trung của mình để cứu vớt mạng sống của nhiều người vô tội khỏi sự tàn bạo của Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha không quên đề cao sứ mạng bảo vệ hòa bình, an ninh và sự tôn trọng phẩm giá con người, các quyền con người mà hiến binh Italia thi hành ở những nước bị xáo trộn vì những xung đột và căng thẳng đủ loại. Ngài nói, anh chị em đừng ngưng làm chứng tá vui tươi tại quê hương cũng như ở nước ngoài về tình người, nhất là đối với những người túng thiếu và kém may mắn nhất. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha loan báo, ngày 13 tháng 9 tới đây, Ngài sẽ đến nghĩa trang tưởng niệm của quân đội ở Redibulia, thuộc tỉnh Gorizia, đông bắc Italia, để cầu nguyện cho những người đã ngã gục trong tất cả các chiến tranh, nhân dịp kỷ niệm 100 năm bắt đầu thảm trạng kinh khủng là Thế chiến thứ nhất. Hơn 100.000 binh sĩ Italia đã ngã gục trong cuộc chiến này.
Hiến binh Italia đã dành 2 ngày để mừng kỷ niệm 200 năm thành lập. Hôm 5 tháng 6, Trung đoàn 4 kỵ binh của hiến binh đã diễn binh tại quảng trường Siena ở Roma. Và sáng hôm qua, trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các hiến binh đã tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Santo Marciano, giám hạt giáo phận quân đội Italia cử hành, cũng tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau cùng, vào lúc chiều tối, có cuộc hòa nhạc do ban nhạc của hiến binh trình diễn tại quảng trường Nhân dân ở Roma. Đoàn hiến binh Italia được vua Vittorio Emmanuel I thành lập năm 1814 tại Torino với chức năng như cảnh sát, đồng thời là đạo quân có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Giữa thế kỷ thứ 19, hiến binh trở thành quân đoàn đầu tiên trong quân đội Italia thống nhất và trước khi chính thức trở thành một lực lượng quân đội vào năm 2000.
Vatican. Buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông, theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco, sẽ diễn ra lúc gần 7 giờ tối Chủ nhật 8 tháng 6 tới đây tại Vườn Vatican, với sự tham dự của Tổng thống Israel và Palestine, cùng với Đức Thượng phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople. Trưa hôm qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và cha Bisabala, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã mở cuộc họp báo để cung cấp một số chi tiết về diễn tiến buổi cầu nguyện. Đức Thượng phụ Bartholomaios có mặt tại Vatican từ chiều thứ Bảy hôm nay, 7 tháng 6. Hai vị Tổng thống sẽ đến Vatican chiều Chủ nhật và được Đức Thánh Cha tiếp và hội kiến riêng. trước khi bốn vị cùng đi ra sân cỏ hình tam giác trong vườn Vatican, cạnh trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và Bảo tàng Viện Vatican. Chương trình cầu nguyện diễn ra theo thứ tự do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Trong phần cuối, Đức Thánh Cha lên tiếng và kêu cầu hòa bình, và Ngài mời hai vị Tổng thống cũng xướng lên những lời khẩn cầu cho hòa bình. Tiếp đến là cử chỉ bình an với sự tham dự của Đức Thượng Phụ Chính Thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha tháp tùng Đức Thượng Phụ và hai vị Tổng thống trồng một cây ô liu. Cuối buổi cử hành, bốn vị đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị.
Cha Pisabala giải thích rằng, kinh nguyện có cùng cơ cấu cho cả ba cộng đoàn. Công trình tạo dựng được Thiên Chúa ban cho con người. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Tiếp đến là lời khẩn cầu ơn tha thứ và xin Chúa ban bình an. Dĩ nhiên, đây không phải là một buổi cử hành phụng vụ. Người Do Thái, Kitô và Hồi giáo không thể có một phụng vụ chung. Cả tín hữu Công giáo và Chính thống giáo cũng không có phụng vụ chung. Các vị đứng cùng nhau để cầu nguyện, tránh mọi hình thức có thể mở đường cho sự phản đối. Cả các văn bản cũng được thông báo trước với tất cả sự rõ ràng, vì thế sẽ không có điều gây ngạc nhiên. Cha Pisabala nhấn mạnh rằng đây không phải là một kinh nguyện liên tôn. Đây là một buổi cầu nguyện của người Israel và Palestine khẩn cầu Thiên Chúa xin Ngài ban hòa bình. Họ làm như thế cho dân tộc của mình. Họ đứng với nhau để cầu nguyện, chứ không phải là cầu nguyện chung với nhau. Mỗi người cầu nguyện theo cách thế của mình, nghĩa là theo tín ngưỡng riêng, theo truyền thống khác nhau. Sau cùng, cha bề trên dòng Francisco cho biết mỗi phái đoàn của mỗi vị tổng thống có khoảng từ 15 đến 20 người.
Minsk. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và Chính thống Âu Châu bảo vệ tự do tôn giáo và mời gọi các Kitô hữu ngày càng biết nêu lý do về niềm hy vọng của mình. Trên đây là nội dung sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi đến hơn 40 đại biểu tham dự diễn đàn chính thống và công giáo Âu Châu kỳ 4 tiến hành tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 hôm qua. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha chào mừng sáng kiến triệu tập diễn đàn này và Ngài cầu mong các cuộc thảo luận tại đây giúp củng cố các quan hệ thân hữu và hiệp thông. Đặc biệt, Ngài cầu mong rằng, tại Âu Châu, tự do tôn giáo được bảo vệ trong mọi khía cạnh và các tín hữu Kitô với sự dịu dàng và tôn trọng, với lương tâm ngay chính, có thể làm chứng về niềm hy vọng của mình. Trong số các tham dự viên, có 12 đại diện của các giáo hội chính thống và 12 đại biểu của giáo hội công giáo. Trong số các vấn đề được các tham dự viên đề cập đến, có đề tài, tôn giáo và thực tại văn hóa tại Âu Châu ngày nay. Vai trò của các giá trị nhân bản và Kitô trong các xã hội Âu Châu đa văn hóa ngày nay, tự do tôn giáo, vai trò của các giáo hội Kitô trong việc cổ võ sự khôn ngoan Kitô giáo và sự cần thiết đối thoại liên tôn, sau cùng là sự tái thiết luân lý cho Âu Châu.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã hiệp ý với nhiều người tham dự lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên bãi biển Normandy bên Pháp. Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Jean-Claude Boulanger, giám mục giáo phận Bayeux-Lisieux sở tại, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều binh sĩ đã rời bỏ quê hương để đổ bộ lên bãi biển Normandy với mục đích chiến đấu chống lại sự man rợ của Đức Quốc xã và giải thoát nước Pháp khỏi sự chiếm đóng. Ngài cũng không quên các binh sĩ Đức trong thảm trạng ấy và tất cả các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều thích hợp là các thế hệ hiện nay bày tỏ lòng biết ơn trọn vẹn đối với tất cả những ai đã thực hiện sự hy sinh cao cả như thế. Chính nhờ sự thông truyền ký ức và giáo dục các thế hệ trẻ về sự tôn trọng mọi người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà ta có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài cũng nhấn mạnh. Chính lúc tưởng niệm những ngày này nhắc nhở chúng ta rằng sự loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người và xã hội chỉ đưa tới chết chóc và đau khổ, và các nước Âu Châu có thể tìm được trong tin mừng của Chúa Kitô, vị vua hòa bình, căn cội lịch sử của mình và nguồn hứng để có những quan hệ ngày càng huynh đệ và liên đới hơn. Tham dự lễ tưởng niệm 70 năm cuộc đổ bộ sáng hôm qua tại Normandy cũng có khoảng 18 vị lãnh tụ các nước. Về phía các cộng đồng giáo hội cũng có Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris.
Ngày 5 và 6 tháng 6 năm 1944, hơn 150.000 quân đồng minh từ Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada đã đổ bộ lên các bãi biển miền Normandy để giải phóng nước Pháp và góp phần làm sụp đổ chế độ Đức Quốc xã. Cách đây 10 năm, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã được Đức Gioan Phaolô II gửi đến để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên miền Normandy. Báo Quan sát viên Roma số ra ngày hôm qua 6 tháng 6 đã đăng lại một trong những diễn văn Đức Hồng Y Ratzinger đọc trong dịp kỷ niệm ấy. Trong đó Đức Hồng Y gợi hỏi những người ngày nay rằng, và các bạn làm gì với hòa bình ngày nay?
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, cùng với Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật ấy, các vị đã nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Tòa Thánh, cũng như sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, xã hội và sức khỏe. Các vị cũng đề cập đến những sáng kiến nhắm thăng tiến hòa bình và sự ổn định tại Á Châu, sự dấn thân của Nhật Bản trong việc cộng tác trợ giúp phát triển, nhất là tại Phi Châu, và bảo vệ môi sinh, cũng như việc giải trừ các vũ khí hạt nhân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
Kính thưa quý vị thính giả, ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại. Biến cố này đánh dấu một sự chuyển mình lớn lao trong hành trình theo Chúa của các môn đệ, hình thành nên một dân giao ước mới, khai sinh ra giáo hội, bắt đầu một kỷ nguyên mới của ân sủng và bình an. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã hứa là sẽ ban Thánh Thần của Người cho các môn đệ, giúp các ông thêm vững vàng trong đức tin và trong sứ vụ. Ngày về trời, Đức Giêsu cũng căn dặn các ông hãy về Jerusalem để chờ đợi ân sủng từ trời cao ban xuống. Giờ đây, mọi điều Đức Giêsu tiên báo đã được thực thi. Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, đó là dấu chỉ cho thấy quyền năng của Thiên Chúa luôn bao phủ lấy các ông. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các ông những ơn cần thiết, giúp cho các ông đủ sức đảm đương công trình cứu độ mà Đức Giêsu đã giao phó mà không sợ hãi hay lo lắng gì. Chúng ta hãy so sánh thái độ của các tông đồ trước và sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống để thấy sự khác biệt. Cuộc sống của các tông đồ như rơi vào hố sâu khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Bao nhiêu dự phóng, bao nhiêu ước mong bỗng dưng tan thành mây khói. Tương lai trở nên mù tịt, các ông mất đi phương hướng vì không biết phải sống thế nào đây. Từ ngày Thầy Giêsu bị treo trên thập giá, các ông như rắn mất đầu, bỏ chạy thoát thân, không dám nhìn mặt ai, cứ trốn chui trốn nhủi vì sợ bị phát giác. Khi Đức Giêsu sống lại và hiện ra với các ông vui mừng dù có phần hoài nghi. Thế nhưng, dường như tình hình cũng chẳng khả quan hơn mấy. Bằng chứng là cả hai lần hiện ra, Chúa Giê-xu đều thấy các ông nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không dám đi ra ngoài, các cửa đều đóng kín. Khi tình hình có chút lắng xuống, các ông còn đi đánh cá để có cái ăn. Nhưng cuộc đánh bắt thảm bại ấy cũng phần nào nói lên tâm trạng đầy nét u sầu và lo lắng cho một tương lai phía trước. Thế rồi, vào một ngày nọ, đang khi cầu nguyện, một luồng gió mạnh ùa vào căn phòng, các đốm lửa nhỏ đậu trên từng người. Các ông bắt đầu cảm thấy hứng khởi hơn, mỗi người đều có thể nói được những tiếng mới lạ, và điều quan trọng hơn cả là các ông không còn thấy sợ sệt gì nữa. Cánh cửa bị đóng kín bấy lâu bấy giờ được bật tung ra, họ dũng cảm bước ra ánh sáng, đứng giữa hàng ngàn người đông đúc, khẳng khái tuyên xưng đức tin, làm chứng về một Đức Giê-xu Ki-tô đã chết và phục sinh. Từng lời nói của họ nhưng thu hút tâm hồn người khác, bao nhiêu tâm hồn được những lời các ông nói cảm hóa và biến đổi. Với niềm tin kiên vững, các ông bắt đầu thực thi các phép lạ, chứng thực cho những gì mình nói. Đời sống của các ông giờ đây không còn ảm đạm và bi thương, nhưng tràn trề sức mạnh và ơn thánh. Nếu như lúc trước các ông sợ hãi và trốn tránh vì sợ bị vả lây với Giê-xu, thì giờ đây bị đánh đòn, bị sỉ vả lại là niềm hạnh phúc của các ông, vì các ông thấy mình được nên giống thầy chí thánh. Đòn roi hay cái chết chẳng còn là điều chi ghê gớm. Đức Giê-xu giờ đây đích thực chiếm chỗ nhất trong cuộc đời họ rồi. Chính Chúa Thánh Thần là đấng đã làm nên sự thay đổi khác lạ ấy. Cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta cũng vậy, ta luôn luôn cần Thánh Thần để người thực hiện trên ta một cuộc thay đổi tận căn như người đã làm trên các tông đồ xưa kia. Chúng ta luôn sợ sự thay đổi vì bản tính của chúng ta thích cái gì ổn định và cố tri hơn. Ta đã quen với nếp sống cũ, đã bắt rễ cuộc đời mình trong những lề thói cũ, nên không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào. Có nhiều khi ta sợ sự thay đổi vì nó có thể làm ta đánh mất đi chính mình hay khiến ta phải trả giá, phải đánh đổi. Chúng ta cần Thánh Thần đến để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm khởi sắc hơn, can đảm hơn, vui vẻ hơn, tự do hơn và khôn ngoan hơn. Quan trọng hơn hết, Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta bình an đích thực của Thiên Chúa như Đức Giê-xu đã ban cho các tông đồ trong đoạn tin mừng hôm nay. Cuộc sống này luôn đẩy đưa chúng ta với biết bao những lo toan và khó khăn chồng chất. Có đôi khi chúng ta cần lắm những giây phút bình an, nhưng chúng ta không biết phải đi đâu để tìm kiếm. Chuyện cơm áo gạo tiền cứ xoay vần chúng ta mãi, người có của cũng chưa chắc có được một bình an lâu bền. Làm sao để tâm hồn luôn cảm thấy yên bình thư thái, không chút lắng lo, không chút ưu phiền? Ấy là mong ước căn bản và thâm sâu nhất của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần một lần nữa đốt nóng tâm hồn chúng ta, để chúng ta không còn sống co ro trong sợ sệt và trốn tránh, nhưng dám can đảm bước ra khỏi căn phòng u tối của mình, sống và làm chứng cho Đức Giê-xu đã chết và phục sinh. Đó chính là cách mà ta sẽ tìm thấy bình an.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, biến cố tập trung được nhiều chú ý nhất của dư luận quần chúng trong tuần qua là các lễ nghi kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên bờ biển Bretagne bên Pháp, mặt trận đầu tiên của cuộc giải phóng Âu Châu và kết thúc Thế chiến thứ hai. Khoảng 20 vị nguyên thủ thế giới đã có mặt tại Pháp để kỷ niệm biến cố này, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nữ hoàng Anh Elizabeth thứ hai, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Mở đầu là nghi lễ vinh danh các cựu quân nhân hiện diện trong cuộc đổ bộ cách đây 70 năm, từ đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 6 năm 1944. Chỉ còn một số ít ỏi các chiến binh từng hiện diện trong các cuộc giao tranh ngày ấy, khoảng 1.800 người có mặt trong dịp kỷ niệm này. Trong số đó có George Hutton, người Écosse, một quân nhân thuộc binh chủng nhảy dù ngày xưa. mặc dù năm nay đã 89 tuổi, ông Hutton sẽ nhảy dù xuống Bernouville trước sự hiện diện của Hoàng Thái tử Anh Charles cùng với 300 quân nhân nhảy dù người Anh, Hoa Kỳ, Canada và Pháp khác. Nhiều nghi lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại những địa điểm đổ bộ để tưởng niệm hàng ngàn chiến sĩ đã bỏ mình trong ngày ấy. Hàng triệu người viếng thăm và dự các lễ nghi tưởng niệm tại Pháp trong tuần qua. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, 130.000 binh sĩ đồng minh đã đổ bộ lên vùng biển Bretagne bên Pháp. Đến cuối tháng 7 sau đó, con số này lên đến 1,5 triệu. Các cuộc giao tranh khốc liệt tại vùng Normandy đã làm cho 37.000 binh sĩ tử trận về phía đồng minh và từ 50 đến 60.000 về phía Đức Quốc xã. Một nghi lễ khác cũng được tổ chức tại Cannes để tưởng niệm hàng ngàn thường dân Pháp đã bỏ mạng trong 80 ngày giao tranh khốc liệt sau đó.
Bên lề những nghi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh trên bờ biển Bretagne này, người ta cũng đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của hai tổng thống Hoa Kỳ và Nga, cũng như của tân tổng thống Ukraine. Những biến chuyển gần đây tại Ukraine đã làm cho quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Nga đi vào tình trạng căng thẳng, gần như là thời chiến tranh lạnh. Không có cuộc hội kiến nào được dự trù giữa hai tổng thống Hoa Kỳ và Nga trong những ngày này. Một cuộc họp của khối 7 quốc gia cường thịnh nhóm tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ hôm 4 tháng 6 trước đó, đã ra thông cáo kêu gọi Tổng thống Putin thực sự can thiệp để làm giảm bớt sự căng thẳng tại Ukraine và cộng tác với tân Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko. Rất có thể hai Tổng thống Nga và Ukraine đồng ý gặp gỡ nhau tại Pháp hôm thứ Sáu vừa qua. Nhóm 7 quốc gia cường thịnh nói trên đã kêu gọi Nga ngưng can thiệp vào Ukraine, chấm dứt việc đổ vũ khí vào tiếp tay cho phe phỏ Nga đòi tách biệt ra khỏi Ukraine và dùng uy tín của mình để tạo áp lực buộc quân đội đòi hỏi ly khai phải giải giáp. Nếu tình trạng căng thẳng không giảm bớt, nhóm 7 quốc gia cường thịnh nói trên buộc lòng phải tăng cường biện pháp cấm vận Nga. Cũng nên nói thêm là nhóm 7 quốc gia cường thịnh này trước đây có cả Nga và thường được gọi là G8. Trong các nghi thức kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của đồng minh lên bờ biển Normandy vừa qua, không có cuộc gặp gỡ nào được dự định giữa hai tổng thống Hoa Kỳ và Nga.
Trong tuần qua, tổ chức Amnesty International, ân xá quốc tế đã lên tiếng tố giác nạn cưỡng hiếp phụ nữ như là một trong những tệ nạn kinh khủng nhất của chiến cuộc tại Nam Sudan. Chiến tranh tại Nam Sudan đã bùng nổ từ dạo cuối năm ngoái 2013. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Nam Sudan, ông Salva Kiir, đã ký kết một hòa ước với phía du kích quân, nhưng hòa ước không đảm bảo an ninh cho phụ nữ và trẻ gái trước những bạo hành, cả từ phía phiến quân lẫn từ quân đội chính quyền. Trong một cuộc hội thảo bàn tròn do Đài Vatican tổ chức thứ Ba ngày 3 tháng 6 vừa qua về đề tài này, nữ tu Elena Balani, dòng Comboni, làm việc thừa sai tại Makala, Nam Sudan cho biết. Tại Sudan cũng như tại Nam Sudan, đã có xảy ra nạn bạo hành lạm dụng phụ nữ và trẻ em trong thời gian chiến tranh. Sudan đã trải qua nhiều thời gian chiến cuộc kéo dài. Thế nhưng những ông già bà cả trên 50 tuổi tại đây khẳng định rằng, chưa bao giờ việc sử dụng bạo lực đối với phụ nữ được áp dụng cách triệt để và lan rộng như ngày nay. Đây không phải là một loại vũ khí chiến tranh thường được sử dụng vì nền văn hóa Sudan có truyền thống tôn trọng phụ nữ. Phân tích kỹ, người ta có thể nhận thấy rằng nạn bạo hành phụ nữ thường được sử dụng trong những cuộc chiến trong các năm gần đây ở những nước lân cận Sudan và hiện nay có nhiều binh sĩ đã từng có mặt trong các cuộc chiến đó tham gia chiến trận tại Sudan và du nhập kỹ thuật bạo hành này vào Sudan. Yếu tố thứ hai rất quan trọng đó là yếu tố bộ tộc. Nam Sudan có đến hơn 60 bộ tộc khác nhau, và trong quá khứ gần đây, yếu tố bộ tộc đã bị các chính trị gia lợi dụng tối đa để mưu cầu lợi ích riêng tư. Yếu tố bộ tộc đã đi vào cuộc chiến. Điều này làm cho con người trở nên mù quáng, chỉ nhìn thấy bộ tộc mình mà thôi. Ai không thuộc bộ tộc của mình thì phải bị loại bỏ. Vì thế, có bao nhiêu phụ nữ đã bị bạo hành rồi giết hại và vứt bỏ không thương tiếc, không những tại Nam Sudan, nhưng còn tại bao nhiêu nơi khác nữa. Nữ tù Balani ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô London của Anh Quốc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 này để chống lại nạn cưỡng hiếp như là vũ khí chiến tranh. để hồi phục các nạn nhân bị cưỡng hiếp bạo hành trong chiến cuộc, nữ tu cho biết cần phải thay đổi nhiều. Họ thường bị biến thành nạn nhân hai lần, ngay cả sau khi chịu bạo hành vì bị xã hội khinh chê. Cần phải nói nhiều đến tệ nạn này thay vì che đậy, giấu kín. Cần phải làm mọi cách để giúp các nạn nhân phục hồi và hàn gắn những vết thương giấu ẩn trong tâm hồn họ. Đồng thời giáo dục các phe phái để tránh những tệ nạn này trong tương lai, nghĩa là phải mở ra chiến dịch rộng lớn nhằm ngăn ngừa tệ nạn này đừng bao giờ xảy ra nữa. Tại Sudan hiện nay, không ai có thể nói là mình không biết gì về thảm kịch này, vì bao nhiêu phụ nữ đã bị bạo hành tại khắp nơi trong nước. Cần phải làm sao để thay đổi cả não trạng về văn hóa truyền thống, giả điếc giả mù coi như không có. Cần phải thông tin sâu rộng và giáo dục phòng ngừa trong lĩnh vực này. Các dòng tu và hiệp hội tôn giáo có thể đóng góp rất nhiều, nhất là trên phương diện thông tin và giáo dục.
Trong tuần qua, một cuộc họp nhóm tại Washington, Hoa Kỳ đã quy tụ đông đảo chuyên viên về dinh dưỡng để chống lại các loại nước giải khát có hơi ga, vẫn được xem như là một trong những thủ phạm chính của bệnh dịch béo phì trên thế giới và nhất là tại Hoa Kỳ hiện nay. Theo các chuyên viên này, trận chiến chống lại các loại nước giải khát có hơi ga phải được phối hợp chặt chẽ theo kiểu cuộc chiến chống thuốc lá, nghĩa là phải có những câu cảnh cáo và báo động về nguy hại của các thức uống này trên bao bì và phải đánh thuế cao. Heron Goldstein, một trong các bác sĩ hiện diện trong cuộc họp nhận định rằng, cần phải nói lên sự thực về các loại thức uống này để cho người sử dụng được tự quyền quyết định. Bác sĩ thuộc các nhóm chuyên chống lại những loại thực phẩm rác rưởi bang California khẳng định rằng, những lời báo động in trên bao bì các gói thuốc lá đã chứng minh sự hữu hiệu của nó đến độ trở thành một phong trào. Cũng chính bác sĩ đã quyết định đề ra một dự thảo luật buộc phải in những hàng cảnh báo về nguy hại của các loại nước ngọt có hơi ga. Dự thảo luật này đã được Thượng viện bang California biểu quyết hồi cuối tháng 5 vừa qua và chỉ còn đợi chữ ký chuẩn y của thống đốc bang này trước khi chính thức có hiệu lực. Như thế, California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ áp đặt biện pháp cảnh báo này. Trong tương lai gần đây, người ta có thể đọc được những hàng chữ in trên bao bì các loại nước ngọt có ga viết như sau. Tiêu thụ các loại nước ngọt là góp phần vào các chứng bệnh như béo phì, tiểu đường và hư răng. Một khi người tiêu thụ đọc được những tin tức ấy, họ có thể tìm cách đi xa hơn, biết nhiều hơn để có thể chọn lựa điều tốt đẹp hơn. Kimber Stanhope, một nhà nghiên cứu sinh học thuộc Đại học California, đã chứng minh cho thấy các loại nước ngọt có ga này đã đưa bộ gan người dùng đến chỗ tích lũy mỡ, là bước đầu trên con đường đi đến những chứng bệnh nguy ngập như tiểu đường và tim mạch. Hiện nay, mỗi người Mỹ tiêu thụ khoảng 166 lít nước ngọt hàng năm, tức giảm 17% so với năm 1998. Với mức độ tiêu thụ này, các chuyên viên có mặt trong hội nghị tiên báo rằng 33% nam thiếu niên và 38% các thiếu nữ sinh vào năm 2000 sẽ bị bệnh tiểu đường hay mang triệu chứng bệnh tiểu đường. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 50% trong các nhóm dân gốc Phi Châu hay Mỹ Châu Latin ưa chuộng nước ngọt có ga hơn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chết hóc vì khúc xương bò khổng lồ ngàn dặm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, biến cố Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong lãnh hải của Việt Nam để thăm dò khoan dầu, khinh thường công pháp quốc tế về biển, đã dấy lên làn sóng biểu tình phản đối trong và ngoài nước. Cùng với giàn khoan di động khổng lồ là 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống vào vùng biển của Việt Nam. Vụ này cũng đã khiến cho nhiều nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ cùng các giới chức chính trị các quốc gia trong vùng Đông Nam Á tố cáo Trung Quốc có các hành động khiêu khích và nguy hiểm. Còn chính quyền Bắc Kinh và báo chí Tàu Cộng thì cũng gân cổ lên cãi là Biển Đông thuộc Trung Quốc và tố cáo Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản có các hành động khiêu khích gây căng thẳng. Bắc Kinh đặc biệt cay cú với Nhật Bản vì Thủ tướng Shinzo Abe đã lập đi lập lại nhiều lần rằng tất cả mọi quốc gia đều phải tôn trọng luật biển quốc tế liên quan tới các vùng lãnh thổ. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Đối thoại An ninh Á Châu Shangri-La 13, Thủ tướng Nhật Bản đã tuyên chiến pháp lý và thách thức Trung Quốc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế. Trong khi Philippines thì đã đệ đơn kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế liên quan tới vụ Trung Quốc chiếm bãi Scarborough ngay sát bờ biển Philippines. Thủ tướng Abe cũng tuyên bố Nhật đồng ý viện trợ cho Philippines 10 tàu tuần tra phục vụ ở Biển Đông, cho Indonesia 3 tàu và thúc đẩy việc cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam. Điều này có nghĩa là Nhật Bản đang hình thành liên minh pháp lý để chống lại thái độ hung hăng sắc sược, bất chấp công pháp quốc tế của Trung Quốc. Trong hội nghị Shangri-La thường niên lần thứ 13 nhóm tại Singapore về an ninh khu vực Á Châu, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã mạnh mẽ cáo buộc Trung Quốc có những vi phạm đặc biệt chống lại Philippines và Việt Nam. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ không ngồi im nhìn Bắc Kinh gây bất ổn ở Biển Đông và ức hiếp Việt Nam và Philippines. Ông Vương Quản Trung, trưởng phái đoàn Trung Quốc, lên án Nhật Bản và Hoa Kỳ là khiêu khích Trung Quốc. Trước đó, ngày 9 tháng 5, ông Benjamin Cardin đã cùng 5 thượng nghị sĩ Mỹ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ ra tuyên ngôn chung khẳng định rằng việc Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền của Việt Nam là thực tại đáng lo ngại. Ngày 28 tháng 5, trong buổi tiếp thượng nghị sĩ Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn Hoa Kỳ lên tiếng phản đối hành động ngang ngược phi pháp của Trung Quốc. Ông cho biết Việt Nam muốn cùng Mỹ tiếp tục nỗ lực phát triển sâu rộng hơn nữa các quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực và vì sự phát triển chung của cả hai nước. Việt Nam sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Hoa Kỳ về các lĩnh vực hợp tác, cũng như những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Thượng nghị sĩ Cardin cho rằng hành động của Trung Quốc vi phạm trắng trợn nặng nề luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, gây bất ổn và đe dọa trực tiếp nền hòa bình, sự ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston cũng ủng hộ lập trường của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cảnh lời qua tiếng lại với Trung Quốc và tình hình căng thẳng tại Biển Đông lên cao, có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến mà không ai biết kết quả sẽ ra sao. Nhật báo Arirang của Hàn Quốc số ra ngày 23 tháng 5 cho biết Trung Cộng đã đem 300.000 quân tới gần biên giới Việt Nam. Tờ Thời báo Đài Loan thì cho biết tỉnh Quảng Đông đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã tăng cường và chuyển quân tới gần biên giới với Trung Quốc. Biển Đông nổi sóng chỉ vì mỏ dầu lửa và khí đốt khổng lồ nằm bên dưới, và do vị trí chiến lược của nó nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, chuyên viên Tổng cục Địa chất Việt Nam, khu vực Biển Đông là một trong các tuyến hàng hải quan trọng và đông tàu bè qua lại nhất thế giới. Hàng năm hơn một nửa lượng hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển của thế giới tiếp tục hành trình qua Biển Đông sau khi vượt qua các eo biển Malacca, Sunda và Lombok. Lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Malacca để vào Biển Đông nhiều hơn 3 lần số tàu loại chở dầu qua kênh đảo Suez và hơn 5 lần số lượt loại tàu chở dầu qua kênh đảo Panama. Riêng về số lượng dầu và khí đốt dự trữ tại Biển Đông, công ty tư vấn Wood Mackenzie cho rằng chỉ có 2,5 tỷ thùng, nhưng đây là con số Trung tâm Khảo cứu Địa chất Hoa Kỳ ước tính dựa trên các khảo sát gần ven biển của các quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Địa chất Trung Quốc ước tính trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông khoảng 17,7 tỷ tấn so với 13 tỷ của Kuwait. Vì thế Trung Quốc gọi Biển Đông là Vịnh Ba Tư thứ hai. Tổng trữ lượng dự báo địa chất dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác khoảng 3 tỷ tấn và trữ lượng khí đốt khoảng 1.000 tỷ mét khối. Ngoài ra, vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Biển Đông rộng 1.460.000 cây số vuông, còn có nguồn lợi thủy sản khổng lồ nữa. có hơn 2.000 loại cá, trong đó có 130 loại có giá trị kinh tế rất cao. Tất cả đã là các lý do khiến cho Trung Quốc đang rất khát tài nguyên, đã vẽ bản đồ lưỡi bò bất chấp công pháp quốc tế, và nhất quyết ăn cướp cho bằng được kho tàng khổng lồ này. Nhưng trước các phản kháng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các quốc gia Đông Nam Á, cái lưỡi bò ấy đang trở thành khúc xương khổng lồ dài ngàn dặm, mà miệng Trung Quốc gian rảo có to đến mấy cũng sẽ không thể nào nuốt trôi được, trái lại có nguy cơ chết hóc nữa là đảng khác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dấu Ấn Tình Yêu do ban hợp xướng Pio 10 trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức.
Chúa chẳng chết.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến 50.000 hiến binh Italia và gia đình họ. Ngài đề cao sứ mạng phục vụ của các hiến binh Italia và kêu gọi họ luôn đáp ứng sự tín nhiệm và quý chuộng của dân chúng. Minsk, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và chính thống Âu Châu bảo vệ tự do tôn giáo và mời gọi các Kitô hữu ngày càng biết nêu lý do về niềm hy vọng của mình. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã hiệp ý với nhiều người tham dự lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên bãi biển Normandy bên Pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.